อธิพรตาพันตันอธิจอดอะไรใส่เยอะกว่าไทยเป็นเงื่อนเงื่อนโต้เงื่อนเดียวเทียมแต่ถึงก้อนก็เห็นจนเกิดจริงแต่giới an lành mà dù vậy chúng con cũng vẫn thấy là việc niệm và cùng danh Đức Phật A Di Đà là một cái phương pháp dễ dàng tạo cho chúng con được sự an lạc trong tâm, cũng như là giúp cho những người lâm chung khi người ta niệm Phật, không phải tất cả nhưng mà hầu hết mọi người khi được Phật tử đến niệm Phật cho thì người ta đều có một cái đều đi vào cái phút lâm chung một cách rất là an lành. Điều đó quả thật là chúng con cũng thấy chứng thực trong thực tế. Con còn có câu hỏi thứ hai, và con có một cái tài liệu nhan đề là Bát Chính Đạo, hình như là cũng được in ấn từ chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có dẫn chứng một cái hiện tượng để chứng tỏ là có sự luân hồi, là có hai người phụ nữ, chẳng hạn là Trần Thị A và một nữa là Nguyễn Thị B, ở hai tỉnh khác nhau, nhưng mà hai người này cùng chết trong một thời điểm một ngày chẳng hạn. Nhưng sau đó thì cái cô Nguyễn Thị B, Trần Thị B cô ấy lại sống lại, nhưng mà tất cả những cái trí nhớ ký ức của cô ấy là chuyển thành ra là của cô A, tức là thân thì thân của cô B, nhưng mà hồn thì là hồn của cô A. Nhưng mà sau đó thì cái cô B ấy là tiếp tục sống lại được, còn cái cô A thì đã chết rồi, nhưng mà hồn lại ở thân cô kia. Khi là để làm dẫn chứng cho sự là tái sinh luân hồi, thì con xin hôm nay được thầy là trụ trì chùa Giác Ngộ, con hỏi là con muốn hỏi lại thầy là cái hiện tượng đó có thích thực không, và nếu như thích thực thì chúng ta giải thích cái hiện tượng gọi là mượn thân xác, đoạt thân xác đó như thế nào, nam mô.
Ở đây đó hoàn toàn không có hiện tượng đoạt thân xác hay là mượn thân xác gì hết. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết đó, nó có những cái hiện tượng rất là đặc thù và kỳ thú. Sau một biến cố chết đi chống lại đó, thì một số người trở thành một người mới hoàn toàn với chính họ trước đó. Có khi họ đóng vai một người xa lạ, cũng có khi họ đóng vai một người thân. Trong trường hợp cái câu hỏi nêu ra đó là họ đóng vai với người thân là chị em ruột thịt của mình. Học thuyết Phật giáo Đại Thừa có đề cập đến kho tàng tâm, thuật ngữ gọi là thức A Lại Gia, tức là thức kho tàng. Mỗi một kiếp sống trôi qua đó, các dữ liệu bao gồm tôn giáo, triết học, kinh nghiệm và các kiến thức của chúng ta không bị mất đi. Nó được lưu giữ trong cái kho tàng năng lượng không có hình thù. Và khi cái biến cố đó nó xuất hiện đó, thì người ta sẽ tái sử dụng lại những dữ liệu tri thức mà mình đã từng có ở một kiếp nào đó. Và lúc đó đó người ta được đánh giá là trở thành một người mới, mà thực tế cũng là một người cũ đó thôi. Cái kho ký ức của hiện tại nó tạm thời bị khóa lại và ta không sử dụng được nữa đó. Cái đó thì y học ta gọi là những cái chứng bệnh lạ kỳ vậy thôi. Còn Phật giáo thì nói không phải là chứng bệnh gì hết, đó là những cái rối loạn mà cái kho dữ liệu hiện tại tạm thời là bị mất cái chức năng sử dụng, đang cái kho dữ liệu của các kiếp sống quá khứ đó lại mở cửa ra, và người đó lại sử dụng cái kho dữ liệu này. Cho nên đó là người ta ứng xử với cái tính cách của một con người khác hoàn toàn với chính họ. Thì cũng bằng cái nguyên lý này đó, thì trong một kiếp sống nào đó hai chị em này đã từng là người thân của nhau. Mà là người thân của nhau, thân nhau đó, thì dữ liệu cá tính của nhau đó là hai bên nắm qua lại cũng được 70%, nhất là chị em song sinh có cùng ngoại hình nè, rồi có cùng bối cảnh sống nè, đi cùng học chung một lớp học nè, rồi cái mối quan hệ giao tế là càng càng giống nhau, càng lớn lên bắt đầu ra tách rời theo cái nghiệp riêng, chứ mà trong giai đoạn đầu đó cái nghiệp chung nó ảnh hưởng nhau, chi phối nhau nhiều lắm. Cho nên dữ liệu của người chị em song sinh đó hoặc người thân đó ở trong gia đình của mình đó, đã được mình nắm và lưu giữ ở trong cái kho tàng của tâm thức, mà bộ não là một cái cơ quan để cho cái kho tàng tâm thức này được phát huy. Cho nên sau biến cố đó, đó thì nhiều người đó là quên dữ liệu của chính mình nhưng mà sống dữ liệu của người khác. Nó là một chuyện rất là thường tình và xảy ra ở khắp nhiều nơi trên thế giới, chứ không phải riêng gì ở Việt Nam. Đó là những hiện tượng có thật, có được kiểm chứng đàng hoàng. Có một số bệnh nhân sau khi bị chó dại cắn hay là bị té hay là qua một cái bệnh lý nào đó, họ hoàn toàn không còn nhớ thân phận của họ nữa, không nhớ gì hết á. Cái dòng ký ức nó mất hẳn đi, cái thần kinh ký ức nó không còn nữa, nhưng mà nó lại nhớ lại cái dữ liệu khác, mặc dù hiếm thấy nhưng mà vẫn có thật. Tương tự các hiện tượng thần đồng, chẳng hạn như hiện nay chúng ta có thần đồng Nguyễn Nhật Nam, người Hà Nội, đang 14 tuổi. Cậu bé này đó mấy năm trước đã trở thành một dịch giả ngoại ngữ, một nhà thơ lỗi lạc. Khi chùa Hoằng Pháp mà mời cháu lên chia sẻ sau mấy tháng đi du học ở tại Mỹ về đó, cậu bé nói với cái kiến thức và phương pháp lý luận giống như một giáo sư đại học, mà ở từng tuổi của cháu không thể có được cái kiến thức đó được. Thì thế giới ta tạm gọi đó là thần đồng. Người ta cũng rất là khó lý giải đó. Trong phần lớn các trường hợp thần đồng đó, cha mẹ của các cháu thần đồng đó là những người rất bình dân, chẳng phải là giới trí thức gì, hàng đầu gì của lĩnh vực nào hết đó. Nhưng mà các cháu đó là siêu sức về lĩnh vực đó. Mấy chục năm trước thì chúng ta có thần đồng thơ ca Trần Đăng Khoa, chúng ta có thần đồng âm nhạc Nguyễn Thái Sơn và nhiều thần đồng khác. Khắp thế giới chúng ta có hàng triệu các thần đồng trải qua lịch sử mấy ngàn năm của con người. Thì theo Phật giáo đó, ở một kiếp nào đó, những thần đồng này đó là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực mà hiện nay các cháu đó là chuyên môn. Vì kiến thức đó nó không mất đi, cho nên đó là khi chết đó, tái sanh ra 10 tháng sau là có mặt à, trở thành một cô cậu bé mới rồi. Thì sau đó vài năm sau thôi, phần lớn là 5-6 tuổi, chỉ cần có một chất xúc tác thôi, một cái chất kích thích thôi, do cái hoàn cảnh, do cái không gian đó thích hợp đó, thì làm cho các cái nguồn tri thức đó bắt đầu nó tái xuất hiện lại, và nó giúp cho các thằng đồng đó suy nghĩ, nói năng, hành động như là một giáo sư, như là một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đó. Nhưng mà khi lớn lên thì các thằng đồng đó trở thành bình thường thôi, không có gì nổi trội hơn những người khác, tức là đi trước cái lứa tuổi mấy chục năm. Còn khi trở thành người lớn rồi nó trở thành bình thường lại thôi. Tại vì cái kiến thức chuẩn của một người lớn ở trình độ đó thì nó chừng đó thì nó không có thể cao hơn được nữa. Rồi giống như Hoa Kỳ phát triển kinh tế của họ đến cái trần rồi, thì bây giờ á, cái mức độ phát triển của nó sẽ chậm lại, nó không đáng kể. Còn đang gây những nước mà đang phát triển như Việt Nam á, chúng ta thấy là cái tỷ lệ tăng trưởng phát triển về kinh tế rất là nhanh, có khi là 5%, 7%, 10%. Nhưng mà đến lúc nào đó tiến bộ được như Mỹ thì Việt Nam cũng chậm lại, chậm lại thôi. Thì thằng đồng cũng như thế. Đó là sử dụng các cái nguồn tri thức cao quý của mình phần lớn ở ngay cái kiếp mà mới vừa chết đó, mới vừa trải qua thôi. Thì những người bị rối loạn như thế đó cũng sử dụng lại cái nguồn dữ liệu mà người đó đã từng sống trước đó. Đang khi đó về mắt phàm, người phàm đó, chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta tưởng rằng đây là một cái hiện tượng đoạt hồn, mượn hồn đó, mà thực tế là không. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết về một cái kiến thức là rối loạn đa nhân cách. Rối loạn đa nhân cách thì có hai chiều hướng tiêu cực và chiều hướng tích cực. Chiều hướng tích cực đó, thì một người bình thường không có cái kiến thức chuyên môn gì hết, nhưng mà khi bị rối loạn đa nhân cách đó, xuất hiện đó, người đó có thể trở thành một họa sĩ, người đó có thể trở thành một nhà thơ, có thể trở thành là một nhà giáo, một người thầy về một lĩnh vực nào đó. Nhưng mà khi cái hiện tượng đó nó kết thúc thì cái đó trở lại cái vai bình thường của chính họ, mà hỏi lại những chuyện vừa xảy ra là họ hoàn toàn không biết gì hết á. Đó là cái chạm mạch ở trên não thôi, nó làm cho họ khi sử dụng cái dây thần kinh này nối kết với một cái nguồn dữ liệu trong quá khứ, cho nên họ ứng xử giống như một chuyên gia vậy đó. Nhưng sau đó nó hết. Ngay cả trong tình huống rối loạn đa dạng cách tích cực, chúng ta cũng không nên lạm dụng nó, vì dễ dẫn đến tình trạng điên loạn. Tình huống thứ hai là rối loạn đa dạng cách tiêu cực. Người ta đóng một cái vai hoàn toàn khác với chính họ. Diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu, diễn viên kịch nói, diễn viên cải lương, diễn viên hồ quảng, diễn viên hát chèo, được kịch bản và đạo diễn phân cho một vai, và người đó phải tập luyện để ăn khớp với cái vai đó trong thời gian tập và quay phim, đóng phim. Nhưng khi nghỉ giải lao và trở về cái cuộc sống bình thường thì họ sống với cái vai thật của họ. Lục Tiểu Linh Đồng khi được mời thủ cái vai Tôn Ngộ Không đó, ông ấy phải đến cái sở thú quan sát các loại thú tinh tinh mấy tháng trời để làm thế nào nhảy giống như con khỉ nhảy, múa giống như con khỉ múa, ăn giống như con khỉ ăn, cười giống như con khỉ cười, nằm giống như con khỉ nằm, chạy giống như con khỉ chạy, mà ngồi giống như con khỉ ngồi. Phải tập luyện để bắt chước và nhập được cái vai đó. Đó là chúng ta làm có điều kiện. Còn rối loạn đa nhân cách đó, cái vai đó nó xuất hiện bằng một cách vô thức, chúng ta không điều khiển được nó, không kháng cự được nó, không loại nó ra khỏi mình được. Và lúc đó giống như có một người nào đó nó cưỡng đoạt cái tâm của chúng ta, giống như là cướp chính quyền vậy. Chúng ta hoàn toàn bị động và đóng cái vai đó. Khi đối thoại với người đó đang bị đóng vai đó, làm cho người đó thỏa mãn được, thì cái vai đóng đó kết thúc. Dân gian ta gọi là gì? Hồn ma thoát ra khỏi cái xác. Người đó ngã xuống dưới mặt đất, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi, kiệt sức. Và khi mình hỏi lại chuyện gì vừa xảy ra là họ hoàn toàn bí lộ, không biết gì hết. Không phải họ giả vờ đâu, mà sự thật là như vậy. Bởi vì cái đó cái vô thức nó điều khiển họ, chứ phải là hữu thức. Hữu thức là họ khống chế lại được, họ có thể nhớ lại được, cái đây là vô thức điều khiển. Đó là bị rối loạn đa nhân cách một cách tạm thời, và phải điều trị y khoa tâm thần, rồi là tăng cường sức khỏe cơ thể, tập luyện thể thao, xem phim hài, tức là buông bỏ các cái cảm xúc khổ đau, những ức chế tâm lý, rồi phải điều trị bệnh mất ngủ, và tinh thần được thoải mái, người thân phải hỗ trợ, không nói chì chiết, mắng mỏ, cằn nhằn, cào nhào, hờn dỗi, thì người đó sẽ có khả năng phục hồi nhanh. Chúng tôi chuyên điều trị về những cái bệnh lý này. Do đó là cái hiện tượng mà câu hỏi đặt ra, chúng ta có thể nói là rối loạn đa nhân cách đang đóng một cái vai khác của người thân mình, hay là đang nhập vào cái vai của mình ở một kiếp trước mà nó gần giống với cái vai của người thân mình đang còn sống ở kiếp này. Đó là những rối loạn ta, và cần phải được điều trị để cho người đó nhớ lại chính mình và sống với cái vai thật của mình. Mà không á, đến lúc nào đó những tình trạng như thế trở nên nguy hiểm và không có lợi. Xin đi câu hỏi khác.